trên cây cao ngất chư thiên đồng ca, gió tung muôn cánh hoa rơi là đà, nước thơm dưới khắp hương thơm vị diệu, ai ngồi như mơ giữa bầu trời hoa. Chư thiên ca vui chút hết ưu phiền, mưa hoa tràn ngập giáp cõi ta bà. Hào quang rực rỡ sang chói huy hoàng, đỉnh cao nhất Phật hiện hàng xa. Ôi xa xưa kiếp người như sống lại, bóng mát bồ đề đơm lộng tròn xoe. Tiếng hát phàm âm như vang khúc tuyệt, vi diệu nhiệm màu ánh sáng bao la. Nhân loại đón mừng nguồn trơn hạnh phúc, vạn vật muốn loài sống pháp vô ưu. Thiên thu đức Phật Thích Ca, tiếng hát vang lừng khắp trong trời mây. Kết thành hoa hương cúng dường Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp Ca Minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tu chúng đồng tu. Thật là một cái duyên lành đối với Phật tử đạo tràng ngày hôm nay. Trên pháp tòa thì các đệ tử chắc ai ai cũng biết vị giảng sư hôm nay, chắc sư cô không cần phải giới thiệu quý Phật tử nào không biết tên như sư không ạ. Thực sự ra cũng một vài điều thiếu sót của năm đen, đúng ra hôm nay mới xin đi sư chức vụ và để năm đen xin giới thiệu, nhưng mà thật sự ra thì cũng trong dòng huynh đệ, thành ra ni sư cũng hoan hỷ. Ni sư là giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ, viện chủ Thiên Quang Ni Tự ở Bình Dương. Thì hôm nay chuyến đi hành đạo ở Mỹ, thành ra ni sư đã quan lâm về đây để ban cho chúng ta một thời pháp, thì quý Phật tử chúng ta trang nghiêm thanh tịnh để lắng nghe. Thôi bây giờ thì xin nhường máy lại cho ni sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Tịnh Đạo Tràng, kính bạch chư tôn đức tăng ni. Ngày hôm nay thật là xúc động và rất là hân hạnh cái buổi thuyết pháp đầu tiên trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ Quốc. Sau khi đầu mùa hè năm nay con có duyên được đến London, sau đó là Đức Quốc, đầu tháng 7 thì con đã bước chân qua nước Mỹ, và đây là cái buổi thuyết pháp đầu tiên tại xứ Hoa Kỳ này, tại ngôi trường của Hoa Kỳ. Con rất là xúc động và hạnh phúc trong thời pháp thoại hôm nay, có sư ông ngồi chứng minh cho con và có chư tôn đức tăng ni. Con muốn giảng một đề tài với các Phật tử về cái âm đức của con người. Chắc chúng ta nghe nhiều về công đức và phúc đức, nhưng hôm nay nói về âm đức, đặc biệt là của những bậc thầy, những bậc trưởng lão đạo cao đức trọng của Việt Nam chúng ta, mà nơi nào cũng có. Trên thế giới mình hiện nay, nơi nào cũng có những bậc trưởng lão đạo cao đức trọng, là nền tảng đạo đức cho các hàng Phật tử của chúng ta noi theo mà tu tập. Bởi vì đạo Phật khẳng định chính cái đạo đức đã tạo nên cái nền tảng an lạc và hạnh phúc cho tất cả con người. Vì vậy chúng ta sẽ rất là hạnh phúc và an lạc khi chúng ta được ngồi dưới cái từ trường của những bậc đạo cao đức trọng như sư ông đây. Và chính vì vậy mà khi đến đây thấy hình bóng của sư ông, thì con xin phép sư ông được nói với quý Phật tử, trong đời sống chúng ta, những đức tánh nào sẽ tạo nên âm đức của con người.
A-di-đà-phật.
trước thời pháp thoại xin kể cho các vị nghe một câu chuyện. Đó là một ngày đẹp trời tại chùa Thiên Quang, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nơi đó rất là nhiều Phật tử biết đến bởi vì có những người mù lòa, những người khuyết tật mà tháng nào họ cũng về để nghe pháp, để tu tập. Thì ngày hôm đó Hương Hữu không có đi dạy. Những ngày không đi giảng dạy mà ở chùa là những ngày rất là hiếm hoi, hầu như là không có nhà. Vậy mà hôm đó ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại từ một người chưa quen biết, và giọng nói nam bộ rất là dễ thương. Các vị biết đó là ai không ạ? Không biết đâu, đó là Ni Sư Lam Liên. Xin cho một tràng pháo tay. Và Ni Sư đã nói rằng: có phải là Sư Hương Nhũ không? Thì Hương Nhũ đúng rồi, xin lỗi, đây là ai ạ? Nói mình là Lam Liên ở tại Hoa Kỳ. Mình muốn nói với Hương Nhũ là hai thầy trò đang nghe pháp Hương Nhũ giảng. Và khi Hương Nhũ nói về những người mù lòa, những người khuyết tật, thì hai thầy trò đang khóc đây. Và do vậy mà cầm điện thoại gọi về cho Hương Nhũ, mà không ngờ lại gặp. Đó là cái nhân duyên đầu tiên của Hương Nhũ đối với thiền tịnh đạo tràng. A Di Đà Phật. Thì mình nghe nói, ni sư nghe thì mình đã xúc động rồi. Tại vì nói chung là người không quen mà vẫn là một ni sư. Nhưng mà ni sư nói hai thầy trò, tức là có cả sư ông nữa. Mà Hương Nhũ biết là ngày nào sư ông cũng nghe, là bởi vì sư ông thương các vị ni cũng còn trẻ tuổi, mà nguyện, cái tâm nguyện làm sứ giả của Như Lai thì chắc chắn là cũng vất vả lắm. Cho nên sư ông thương Hương Nhũ lắm, mình cũng vậy nữa. Thấy Hương Nhũ lại lo lắng cho những người mù thì hai huynh đệ nói chuyện cũng không được nhiều đâu. Hình như lúc đó mình đã khóc rồi. Bởi vì đó, các vị thấy ông trong cuộc đời này thường là bắn ít đi bắn quy lại, chỉ có tình đạo mà. Cái tình đạo đó nó mới không có gì, nó không có những cái yếu tố để mà quyền lợi chi phối nhau. Nó là một cái gì rất là trong sáng, rất là vô tư, xuất phát từ chân tâm, từ Phật tánh. Và sau lần đó thì ni sư mới nói là sẽ gửi thuốc và gửi những cái gì mà Hương Nhũ có thể sử dụng để đi giảng cho tốt. Vì thấy có nhiều cái buổi giảng mà thấy Hương Nhũ khang tiếng lắm. Xong rồi ni sư đưa máy qua để sư ông thăm Hương Nhũ mấy câu nha. Sư ông chỉ nói: con giảng pháp hay lắm, còn nhỏ mà biết giảng pháp hay á. Rồi Hương Nhũ cũng rất là cảm động, chỉ biết thành tâm đảnh lễ tri ân sư ông. Rồi thật ra mình nghĩ rằng trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi mình cứ nghĩ là mình tu đến một kiếp nào đó mình về cõi Phật, mình được gặp Bồ Tát, mình gặp các cõi giới của chư thiên. Nhưng mà Hương Nhũ muốn nói với quý Phật tử rằng chúng ta có rất nhiều nhân duyên phước báo, chúng ta gặp hiện thân của quý ngài rất là nhiều trong cuộc đời. Vấn đề là mình đã thức tỉnh để biết tu hay chưa mà thôi. Trong cuộc đời Hương Nhũ cũng có những cái sự may mắn. Một lần đảnh lễ Hòa Thượng Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam ấy, là viện trưởng của mình đã dạy học ở đó, là Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, thì cũng rất là bất ngờ khi mà Hòa Thượng nói: con cố gắng lên nha, thầy cũng nghe con giảng, con giảng đúng chánh pháp, con cố gắng, thầy luôn gia trì cho con. Mình cũng trào nước mắt. Và thưa quý Phật tử, là trong cuộc đời của mình, mình nói như vậy tức là các vị liên hệ lại cuộc đời của các vị, chứ không phải là mình đi kể chuyện của mình làm gì. Ai cũng được gặp nhân duyên gặp Phật và Bồ Tát trong đời mình nhiều lắm, chứ không phải là duyên quý sư quý thầy có cái duyên gần các bậc cao tăng thạc đức đâu. Cái thời gian Hương Nhũ còn học ở Ấn Độ đó, thì các cái hòa thượng trưởng lão như Hòa Thượng Tâm Châu ở Canada, Hòa Thượng Như Điển ở Đức Quốc, rồi Thượng Tọa Viên Trơn, rồi thầy Tâm Tịnh ở Úc Châu, cũng chẳng biết mình là ai, không biết tăng ni sinh đang học Ấn Độ là ai. Nhưng các vị đó gửi tịnh tài, gửi học bổng để cho tăng ni sinh Việt Nam qua sư ấn tu học. Mà các ngài đâu có biết mặt ai là ai đâu, mà ra trường rồi á cũng chưa bao giờ các ngài á mà nói rằng hồi đó tôi gửi học bổng cho các vị, rồi bây giờ các vị có làm gì cho chúng tôi không. Vấn đề là các vị học thành tựu được cái việc học của mình thì ráng cố gắng tu tập để làm lợi ích cho tha nhân, cho những con người Việt Nam, cho tất cả các chúng sanh trong cuộc đời này. Đó là cái niềm vui của các ngài. Thì Hương Nhượng nói rằng đó là cái vấn đề âm đức, không biết mà làm, không biết mà giúp, không biết mà yêu thương, không biết mà gia trì. Cuộc đời của chúng ta cũng đừng có bao giờ làm cái gì cũng phải nghĩ mình sẽ được cái gì. Hãy làm chính trong cái sự thầm lặng đó, nó tạo nên âm đức trong cuộc đời. Mà âm đức sẽ giúp cho chúng ta có an lạc, có hạnh phúc, có thành công trong cuộc sống. Các vị có đồng ý không ạ? Như vậy thì tâm từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát đã hóa thân trong các ngài, và cũng hóa thân trong chúng ta nữa, phải không nào? Chứ không phải chỉ trong các ngài. Đó, khi nào mình khởi lên một cái những cái đức tánh tốt, những tình yêu thương, những sự hy sinh, những cái gì tuyệt vời vắng bóng tham sân si là đã có Phật và Bồ Tát. Bởi vì Phật trong nhà chẳng phải tầm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Ai cũng có Phật, ai cũng có Bồ Tát ở trong trái tim mình. Chỉ vì mình bị vô minh, mình bị các cái tập khí nó làm cho mình lăng xăng, rồi là mình đi tìm đi kiếm suốt một cuộc đời không thấy. Chứ thật sự khi Hương Hiệu qua đây nè, trước khi qua cũng có nhiều người đi về chùa và nói là con rất mong sư phụ bước qua bên Mỹ giảng pháp một lần. Đó thì lần này là cô Tịnh Viên đón sư Hương Hiệu rồi, cô ăn hẳn sắp xếp cái lịch cho mình. Và thật sự trước đó có từng biết nhau đâu, vậy mà bây giờ đã trở thành giống như pháp lữ anh em, chị em trong một gia đình của Đức Phật. Cho nên mình muốn nói rằng khi mình khởi lên cái tâm lành thì lập tức các ngài sẽ đến bên ta. Mà nếu mình nói con chưa có được các ngài gia hộ đâu, vì đời con còn nhiều cái sự là muộn phiền, đau khổ lắm, thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tạo các công đức, phúc đức, âm đức trong cuộc đời. Đó là cái vấn đề. Mà làm sao để tạo được? Nó rất dễ thôi mà. Đó, vấn đề là mình có chịu tu tập hay không. Và đó là mục đích của thời pháp thoại hôm nay. A Di Đà Phật. Hình như những cái người mà làm các cái việc cho chúng sinh cho cuộc đời mà tạo nhiều âm đức là làm mà ít có ai biết. Các vị biết mình làm mà có người này người kia biết thì nó trừ bớt ấy. Nó cũng là phúc đức nhưng mà nó giảm một phần. Còn cứ im lặng mà giúp cho đời được an vui, mình hy sinh mà không ai biết, nó tạo thành một cái niềm an lạc lớn trong cuộc đời. Mà nó im lặng như vậy, nó thầm lặng như vậy thì cái đức rất lớn. Mà trong nhà Phật hay nói cái từ là ba la mật: nhạc quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhạc vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tông. Là nhạc bay trên không, bóng chìm đáy nước, nhạc không có tâm để giấu, nước không có ý lưu hình. Là con nhạc bay qua cái dòng sông rồi đó, thì các vị bay trên không mà bóng nó chìm dưới đáy nước, mà đi qua rồi là không để một dấu vết gì trên nước, nước cũng không cố ý lưu hình lại. Trong cuộc đời này như quán trọ dừng chân, những gì mình làm được cho mọi người xung quanh mình, kể từ cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, tha nhân và cả những người không quen biết, mình đều với cái tâm nhạc quá trường không, ảnh trầm hàm thủy. Tức là không còn cần người ta biết. Tôi làm vì tiếng gọi của lương tâm, tôi làm vì cái tấm lòng tôi biết làm sẽ có niềm hạnh phúc. Thì đó là các vị đang tạo âm đức cho mình. Các vị mà ở các nước trên thế giới mà sư biết là về Việt Nam là dành hết hơn nửa thời gian đi từ thiện. Hồi xưa thì các vị có nhiều người về là ghi vô làm những cái chương trình đi du lịch. Bây giờ họ đi một ít à, họ từ thiện nhiều, nghĩa là bây giờ biết tu nhiều, nghe pháp rồi biết làm các công đức cho đời này đời sau. Chứ hồi xưa mà lâu lâu về đó thì mình thấy con người ta nghĩ đến cái chuyện đi chơi, đi thăm chỗ này chỗ kia, đi những cái nước lân cận của Việt Nam, bởi vì những cái năm tháng ở bên này cũng không phải là sung sướng gì, các vị cũng làm việc vất vả lắm. Nhưng mà bên này vất vả, bây giờ về Việt Nam các vị cũng dành thời gian để mà đi những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo, vùng khổ. Nhưng mà các vị làm nhiều âm đức lắm. Tại các vị về làm đâu có đòi tiếng tăm gì đâu. Làm rồi là lật đật đi. Có khi các vị hiếm lắm mới có người tự tay mà trao quà cho người mù. Thường là nhờ sư làm dùng. Con còn phải đi nhiều chỗ lắm. Mà thời gian con về Việt Nam có bấy nhiêu thôi. Sư thành tâm hồi hướng công đức cho các vị. Như sư biết, nội cái tâm các vị khởi lên làm điều lành đã tạo nên cái công đức trong cuộc đời. Mà cái âm đức là gì? Là tự nhiên mà nó có, chứ không phải đợi gì, đợi người này biết, kẻ kia hay.
A Di Đà Phật.
Có một lần thầy hạnh đức là học chung khóa 3 tại Học viện Phật giáo Việt Nam với Hương Nhũ, thầy ở trụ trì ở Mỹ đó. Thì thầy có về Việt Nam thăm, thấy người mù, thầy nói: Ni sư Hương Nhũ hạnh phúc quá hả, có khối việc mà làm, chứ mình bên Mỹ là làm kiểu khác, chứ làm gì có chuyện mà đàn đàn lớp lớp người mù với người khuyết tật về mình để cho mà mình làm các cái việc phúc đức. Mình ai thật ra là cái việc mình làm được cũng là cái sứ mạng, cũng là cái việc mà Phật cho mình làm. Bên Mỹ chúng ta cũng cực một cái cách khác, ở Việt Nam cũng vậy, nhưng chúng ta sẽ nói cực nhưng mà không có khổ. Bởi vì sao? Mình tin nhân quả, mình sống có đạo đức, mình biết tu tập. Mình nói chúng tôi có vất vả thật, nhưng chúng tôi rất hạnh phúc.
A Di Đà Phật.
Thì cái lúc mà Hương Nhũ về Thiên Quang đó thì thật sự là vất vả. Từ cái năm 2010-11 đó, cái ngôi chùa một ác nhỏ đơn sơ, ni chúng các em về tu với sư Hương Nhũ đó thì là nằm ở trên cái nền sân gạch, lấy cái tấm ni lông che tạm, nghĩa là một khu rừng tràm chưa có chùa. Lúc nãy có một em mới gặp, nói sư ở bên sư người mù nhiều lắm hả, mỗi tháng họ mới về, chứ mình không có nuôi trong chùa được cả ngàn người ha, đâu có nuôi trong chùa. À, họ một về, nhưng mà không phải tự nhiên mà cho về, phải nghe pháp, có khi lại ngủ bắt danh nha, người có người lại trọn vẹn 500 lạy. Và những cái người nó lại xong là lúc nào phải là được cái phần quà nhiều hơn cái người chỉ đến mà lại ít. Và thường thường họ đứng một chỗ mà lại xong thì họ phải xê dịch cái vị trí mấy thước, tại họ mù quá, cho nên lại rồi cứ xê dịch đi một hồi là phải có người sắp xếp trở lại lo cho họ, thì vất vả hơn chúng ta rất nhiều, bởi vì họ không có ánh sáng trong cuộc đời. Thì cái thời đó thầy trò sống trong một cái thất là đơn sơ, mấy cái tấm ni lông che mưa chắn nắng, nhưng mà tháng nào người mù cũng dắt nhau về. Và sinh viên làng đại học thì nó đối diện, cho nên hai đối tượng thường hay về chùa Thiên Quang. Cách đây gần 10 năm, lúc đó là sinh viên nghèo và người mù. Vì vậy có nhiều người nói đến nó xưa chùa thì không có cái gì hết, tối ngày thấy mù với sinh viên đó, ta xin cơm ở chừng nào mới xây chùa, nghèo không đâu thấy ai cúng gì đâu mà xây chùa. Mình nghe nói vậy mình cũng lo, vất vả trăm bề mà đâu có bỏ cái khóa nào, tới ngày là họ nhắc nhau lên, chứ làm sao mà nói tháng này đừng lên, họ mù mình thông báo sao. Cứ đúng cái ngày đó là họ dẫn nhau lên rồi, mà đâu có tu không, tu là phải có cái gì, vì ngày đó không bán vé số, ngày đó không có đi massage, ngày đó không có làm chổi, không làm bàn chải, thì phải có cái gì chứ. Cho nên họ lên là mình phải hy sinh, phải lo lắng cho họ cơm ăn, nước uống, chỗ tu tập, trải nhựa ra sân ngồi thôi, nó nghe chỗ tu tập không có cái gì, rồi là gạo, nhu yếu phẩm, có khi là tiền nữa. Bây giờ thì luôn luôn họ có tiền, lúc nào họ cũng có tiền, có quà, phước họ tăng lên, họ tu 7-8 năm trời nay rồi. Và vừa rồi là hòa thượng với ni sư Lam Liên với vinh đệ trong chuyến về thăm Việt Nam, Hòa Thượng đã về. Và Hòa Thượng thấy thầy trò bây giờ đâu có ngồi ở ngoài trời che mấy tấm ni lông nữa, mà Hòa Thượng khen là chùa đẹp, trang nghiêm, thanh tịnh. Và đó cũng là từ âm đức mà ra, chứ không được đi suốt ngày không có làm cái gì để ra tiền rồi các vị. Vậy mà những gì mình muốn làm cho cuộc đời này thì mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp sẽ gia trì. Các vị nghe có biết cái câu chuyện của chùa Thiên Quang chưa?
A Di Đà Phật.
Vui lắm, hồi đó mà cho họ ngồi ngoài sân trải cái tấm nhựa đó, chưa có kinh nghiệm mà. Họ đi vô rồi thì là họ để dép ở bên ngoài, họ từng bước vô chánh điện. Ai ngờ vô cũng thấy ngồi trên tấm ni lông. Rồi thì là dưới thì là đất đá nó gập ghềnh. Họ nói sư ơi, con mù chứ con muốn vô chánh điện chứ con không thích ngồi đây. Nó chánh điện đâu, họ là chánh điện đó. Đó, tại vì họ nghĩ là mời vô chánh điện tức là mời vô cái tấm ni lông á. Nhưng mà họ nghĩ chánh điện là phải ít nhất nó phải là ngồi trong nền gạch hay là có thảm gì đó. Họ rờ rờ, họ nói sư ơi con mù con muốn vô chánh điện. Nói chú ơi, sư cũng ngồi ngoài trời như chú vậy nè. Rồi một cái tấm nhựa che ở trên, rồi tấm ni lông ở dưới, có khi cả ngàn người. Rồi sinh viên nó qua nữa đông lắm, nó nghe pháp chung với lại người mù. Thì những cái giai đoạn đó nó cũng rất là nhiều kỷ niệm. Những cái bài pháp giảng lúc đó Hòa Thượng nghe đó, Hòa Thượng mới thấy thương như vậy. Nhưng mà mình cũng nói lúc nào mình cũng nhắc là mình cảm ơn những cái người khuyết tật đó, thấy thầy trò như vậy, rồi tổ chức cho họ tu trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn như vậy. Vậy mà rồi mỗi người một viên gạch, mà mình cứ đi hoằng pháp mà chùa mình vẫn lại. Mà bây giờ là chắc không bao lâu nữa là hoàn tất cái công trình, để mà có nhiều thời gian hơn để mà đến Mỹ thăm các vị, giảng pháp cho các vị nghe. Các đồng ý không? Họ vô họ ngồi thì để dép ra ngoài, cái ni lông nó là dép ở bên ngoài tránh điện, nhưng mà thật sự là ngồi ngoài sân. Mình chưa có kinh nghiệm tổ chức mà, cho nên mà họ nghe pháp xong mà họ bước ra thì tất nhiên là một cái màn chiến tranh kiếm dép, đúng không? Vì ai cũng ngủ hết à, thì thôi là ông nọ rờ ông kia chứ đâu có rờ dép. Khổ lắm. Xong rồi bắt đầu là gần như là muốn gây gỗ rồng rồng lên, chứ không còn cái trời đất gì hết, thì mình phải đi phụ kiếm dép. Nhưng mà cũng không kiếm được, tại vì mà họ có biết dép họ là cái đôi nào đó đâu. Đó mà kiếm. Cho nên thấy ông mà hơi bự thì đưa đôi dép lớn, ông nhỏ thì đưa đôi dép nhỏ. Mà đưa không đúng thì mày mũ mày đưa đôi dép mà cho tao. Đâu phải dép tao đâu. Tức là lúc đó là họ chưa có biết tu, lời ăn, lời lẽ. Rồi họ cũng vì mà khiếm khuyết một căn cho nên cũng sân si lắm. Nhưng mà bây giờ thì dễ thương lắm. Chính Hòa Thượng về đó, họ nói năm giới là gì đó, rồi họ nói tại sao ăn chay, rồi họ nói những cái điều hạnh phúc khi về chùa. Bây giờ là áo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Nó trải qua một cái giai đoạn như vậy, chứ không phải là một sớm một chiều mà họ chịu tu, chịu nghe pháp và bớt tham sân si. Thì Hương Nhũ muốn chia sẻ cái điều này để cho sức tấn các vị. Nếu các vị đang tu, đang có cái duyên làm việc phước, dù rất nhỏ vẫn tiếp tục làm, đó là cái phúc đức cho cuộc đời của chúng ta được an lạc. Cái an lạc nó không thể tìm ở bên ngoài mà có. Cho dù ở Mỹ cũng phải làm việc rất nhiều, đi Đức, đi Anh cũng vậy. Không có cái người nào mà ngồi suốt ngày bên mình, ai người ta cũng phải đi làm. Đó. Và chỉ gặp nhau cái ngày mà được sau giờ làm việc rồi tập trung lại và nghe pháp. Nhưng mà mình thấy rất quý những người Phật tử ở nước ngoài, họ biết tu, thiết tha nghe pháp. Mà trong từ hôm Hương Nhũ qua đây ở nhà cô Tịnh Viên, mình thấy cô để pháp nghe suốt ngày đó. Rồi là tối trước khi ngủ cái máy cũng bên cạnh, mà nấu cơm rửa chén cái máy nghe pháp cũng để bên cạnh. Mà nghe một cách chăm chú chứ không phải mở, nhưng mà nó vô cái tai. Cái gì thì nghe đâu, vì bằng chứng là lâu lâu có cười phá lên, tại vì thú vị quá, phải không nào? Như vậy là có chú ý nghe. Và các vị, nếu mình có cái điều kiện làm việc có thể nghe được, mình nên nghe. Tại vì nó sẽ đẩy đi những cái hạt giống xấu ác ở trong tâm thức. Chúng ta một cái ly nước trà, chúng ta chế nước lọc vô mãi thì cái nước trà nó trào ra. chúng ta nghe những cái gì thuộc về của chánh pháp thì cái tà pháp, cái tập khí, cái lòng tham, cái sân hận, cái si mê, những cái hạt giống nó sẽ trào ra. Chúng ta phải chọn cái hạt giống nào để nạp vào trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta đừng có hẹn ngày mai. Có đồng ý không ạ?
A Di Đà Phật.
Như vậy thì mình phải tin vào sự giá trị của tam bảo, của các bậc ân sư, của tình yêu thương của các ngài giá trị cho mình. Tất nhiên ai cũng sẽ gặp chướng ngại, thử thách. Mình đi chơi thì không sao, đi mua sắm thì cũng không có gì. Nhưng các vị muốn làm việc phước, việc Phật, việc thiện, muốn tu nhân tức đức là lập tức sẽ có sự thử thách. Các vị nên nhớ điều đó. Cho nên hơi khó, đừng nói hơi khó mà nghĩ. Còn ăn, chơi, shopping nó dễ quá, phải không nào? Nhưng mà đối cái chuyện mình tiêu tiền là tiêu phước. Cái chuyện khó làm mà làm cho người chứ không phải cho mình thì đó là tạo phúc đức. Chúng ta nghĩ rằng cái cuộc đời này mình còn nói chứ khổ là biết rằng là tội dày, phúc mỏng, nghiệp trần sâu. Chứ không có ai đưa cái khổ cho mình, mà không có ai đưa cái phước cho mình. Tất cả là chính mình. Cho nên tại sao các bậc cao tăng thạc đức, các bậc ông bà, cha mẹ, cổ đức dạy chúng ta phải tu nhân tích đức. Người làm xấu làm ác thì có câu thất đức, tổn đức. Vậy đức là gì? Thì chắc chắn đức phải là đạo đức, phải là cái gì tốt đẹp rồi. Phẩm đức là chữ đức hạnh, những tính tốt chân thành, kiên trì, nhẫn nại, hy sinh, vị tha, bao dung, tha thứ, bố thí, ban vui, cứu khổ, nó nằm trong cái chữ đức hết. Một chữ đức gồm thâu tất cả mọi phẩm chất tốt đẹp của con người. Mình phải làm từng ngày từng giờ phải làm, cho đến khi mà mình tuổi cao sức yếu rồi đó, nó mới tỏa ra cái từ trường âm đức phúc đức. Chứ bây giờ mình sống theo bản năng tập khí, rồi mình già rồi mình ngồi đó, liệu có tỏa hào quang như sư ông không? Không đâu. Mình nhớ quá khứ, mình nhớ chuyện con cháu, miệng mình nói những cái điều vô nghĩa, tại vì nó đã huân tập quá nhiều hạt giống xấu và ác. Chữ đức có nghĩa là mình phải sống rất là thật với chính mình và làm đúng những gì cho lương tâm của mình. Cái lương tâm của mình á, đúng cái lương tâm là chân tâm, là Phật tánh. Cho nên trong cái sự yên lặng đó, quay trở về sự thanh tịnh thì rất là những cái gì trong sáng nó sẽ hiện hữu. Thì cái chữ đức nó quay trở về với cái đời sống thật, làm đúng với lương tâm mình. Đức là phải phù hợp với chân tâm, đức là phải là đem đến niềm an vui cho người khác. Cái đức thật sự là không cần phô trương, không cần người ta biết, mà cái đức nó tự ở trong tâm mình biết và mình an lạc với cái đức của mình. Người có người nói sư ơi, con không có tài gì hết, con chỉ biết sống hiền lành thôi. Sư nói sống hiền lành là cái đức, mà người có đức là tự nhiên có tài. Có thể không có tài cái này nhưng mà có cái tài khác. Không có tài trên phương diện trình độ trí thức, nhưng cái tài khiến người khác mến phục, tin tưởng, yêu thương. Đức là tiêu chuẩn để nhân loại nhận định đây là người tốt hay người xấu, là trên cái đức, chứ không phải là cái tài ba, cái nói hay hay là cái giàu có. Mà người ta phân định con người tốt xấu là trong cái tâm đức của con người. Mà nếu con người làm nhiều việc phúc đức, tự nhiên tới gần mình cảm nhận được. Có khi không cần đợi nói, đợi ai kể, mà mình đến gần mình cảm nhận được. Và hy vọng rằng ở trong đây rất là nhiều người đang tạo các phúc đức cho mình, cho người, cho gia đình và xã hội.
A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn. Và phúc là cái gì? Từ cái việc tích đức nó sanh ra phúc. Mình làm việc tốt, việc lành nó tạo ra phúc. Người có phúc thì có tất cả. Mình muốn cái điều hóa giải nỗi khổ niềm đau, bệnh tật, nghiệp chướng, oan gia, trái chủ là nhờ cái phúc đức. Phúc đức ở đâu? Mình phải tạo bằng các việc làm. Còn người có phúc thì có tất cả. Có các tường như ý, vận khí đủ đầy. Cũng là người có phúc tướng hay phúc khí thì luôn luôn vui vẻ, lạc quan. Cái người mà không có phúc, các vị có nhìn cái mặt lúc nào cũng buồn buồn như cái bánh bao mà không còn ăn được nữa. Xong rồi tới hỏi đấy, sư ơi con có nhiều cái chuyện mà chưa có thể nào mà nói hết được hết á. Đời con khổ, đời con buồn, con bất công, con chịu này chịu nọ, tất cả là do mình hết. Mấy con người cứ khiến người ta trong túi cũng không có tiền bạc gì, cũng có bệnh nè, cũng có chuyện này chuyện nọ nè, nhưng con người ta vốn sống với cái là cái lương thiện, cái hiền nhân rồi là người ta tự nhiên vui. Đó, nó tự nhiên vui vẻ. Chứ có nhiều người giàu mà cái mặt lúc nào cũng buồn, các người thấy không? Đó, cho nên á, con người có phúc khí là biết liền, vui vẻ, an lạc, dễ thương. Ngày xưa, kinh thư của Khổng Tử nói về phúc á, có 5 loại. Trường thọ, đó là một loại phúc. Phú quý, địa vị tôn quý, thì tất nhiên cũng là có tiền, có của, cái phú quý. Thứ ba là khang ninh, là thân thể được khỏe mạnh, tâm hồn được yên ổn. Thứ tư là tính tình lương thiện, nhân hậu và bình tĩnh. Đó, không phải lúc nào cũng lia lịa chọc cái này chọc cái kia, mà từ từ đỉnh đạt trang nghiêm. Và các vị nhìn các bậc quý thượng tọa, quý ni sư, các vị thấy có một cái gì đó rất là điềm tĩnh, nghe chưa? Và cuối cùng cái phúc đức thứ năm là thiện chung, nghĩa là có thể tiên liệu được cái thời kỳ cuối của mình, lâm chung không tai họa, trong lòng không vướng bận phiền não, ôn hòa tự tại, rời khỏi nhân gian. Có những cái phúc đó mà ở trong nhà Phật thì cũng hay nói một cách ngắn gọn là có gì, có sức khỏe, có sắc đẹp, được nhiều người yêu mến và được đầy đủ tri thức trong cuộc đời. Nhà Phật cái phúc là phải được nhiều người yêu mến, mà mình sống mà không có người nào yêu mến đó, thì là mình biết mình ít có tạo phúc, cái giàu của mình cũng là sớm nở tối tàn. Cho nên trong cái phúc của nhà Phật là cái người đó có được nhiều người kính quý và yêu mến hay không. Có nhiều người đấy sống trong nhà giống địa ngục quá, cho nên con phải đi ra đường, con phải đi chỗ này chỗ kia để mà làm gì, nói chuyện bà tám bà chín gì đó, mà sống trong nhà cũng không ai yêu thương được mình, là mình biết mình cũng có cái nhân quả, có cái oan trái, rồi mình phải bào các công đức, rồi đến một lúc nào đó tự nhiên ta sẽ hiểu mình, quý mình. Chứ không bao giờ cái yêu thương mình mà đòi hỏi ai được hết, nó là cái tự nhiên. Tại cái chuyện trái tim mà sao đòi hỏi được, cái yêu quý là phải tự nhiên thôi. Đó, chứ không thể nào nói là phải thương mình nha, phải yêu mình nha, phải thích mình nha. Cái người ta rồi quay lưng đi, người ta cười, gọi là cười gì? Cười mỉa mai. Không có, nó phải là tự nhiên ở trong trái tim. Mà cái gì tự nhiên, nó phải phát sinh. Nếu mình được yêu thương, quý trọng là nó phải phát sinh từ phúc đức. Chứ các vị đừng có nghĩ rằng là con người có tiền, có của sẽ được yêu quý, con người có địa vị sẽ được yêu quý. Các vị ta chỉ nhất thời thôi, khi xuống là hết. Địa vị ta kính quý, hết địa vị thì hết. Còn không, có những con người sống rất đơn giản, bình dị, nhưng mà người ta rất là yêu quý. Đó là bởi vì sao? Con người là sống hay hy sinh cho mọi người, hy sinh cái riêng cho mình và chịu sự tu tập. Cho nên người ta hay nói về phong thủy nhà cửa, phong thủy tuổi tác vân vân, nhưng phong thủy lớn nhất của đời người chính là phúc đức. Chỉ khi nào có đạo đức tốt, có nhân ái lương thiện thì hạnh phúc thật sự đến gõ cửa cho chúng ta. Cho nên trong cuộc đời hay nghĩ đến sự tất nhiên đời sống phải làm mới có tiền, mới có cái ăn cái mặt, nhưng mà muốn nói chuyện giàu là phải có đức. Những cái xứ sở này là làm là có ăn mà không ai đói rồi đó. Nhưng mà giàu sang thì phải nghĩ đến phúc đức. Cho nên người xưa có câu là tiên tích đức, hậu tầm lòng. Đó, nghĩa trước phải tu nhân tích đức, rồi sau mới nói cái phú quý giàu sang. Còn người Việt Nam mình thì sao? Có đức, mặc sức mà ăn. Cho dù chúng ta nói gì đi chăng nữa, có người tin vào tử vi tướng số cách mấy đi chăng nữa, nhưng mà vẫn phải chấp nhận đức năng thắng số. Cho nên cứ tu tập, có chuyện buồn tu phải không nào? Bất mãn cũng tu, bệnh tật cũng tu, khổ đau cũng tu, mà hạnh phúc lại càng tu nhiều hơn để không mất đi cái phúc đức. Cho nên cái việc đó nó dễ dàng quá đi mà. Cho nên nói dễ mà sao khó, là bởi vì vốn tập khí, vô minh, lòng tham, ích kỷ nó lôi kéo mình. Mình muốn làm, nó nói mình đừng làm. Thấy không? Tự nhiên cái mất tiền chứ vậy, để mua cái này cái nọ. Nhưng khi chúng ta tiêu dùng cho cá nhân mình càng nhiều là phúc đức càng mỏng dần. Giống như cầm cái viên ngọc trong tay, mài hoài thì là phải mòn đi. Mình không mòn cách này nữa, sẽ mòn cách khác thì mình mài nữa mà. Cho nên khi mình hạn chế chừng nào cái việc cho cá nhân thì tự nhiên mình sẽ có những cái phương tiện để làm những việc phúc và đức. Nói là cho cuộc đời và thật sự là cho chính bản thân mình. Phật giáo coi đức chính là hành động thiện, lời nói thiện, suy nghĩ thiện, để từ đó có được từ bi, có được hỷ xả, mang điều tốt đẹp cho mọi người. Đạo Phật còn quan niệm một cái vấn đề rất căn bản mà chắc chắn các vị đây ai cũng nghe pháp rất là nhiều, nghe quý sư ông, quý thầy dạy rất là nhiều. Tin nhân quả luân hồi, có sự nối tiếp nhân quả của đức từ tiền kiếp, trong quá khứ cho đến hôm nay. Cái người mà sống ở Mỹ là phải có cái nhân gì liên quan với Mỹ bây giờ mới ở Mỹ. À, có phải vậy không? Chứ mình là Việt Nam, Vietnamese là 100% mà thì mình ở Mỹ là thấy không? Các vị hồi trước là chắc cũng có là ở Mỹ rồi, không nào cũng có cái nhân duyên gì liên quan tới đất nước này. Thì chúng ta sẽ thấy mình á may mắn hơn người Mỹ. Chứ đừng có nói là mình không bằng. Là vì mình ở Mỹ mà mình lại biết tu. Tu nhân tích đức. Còn họ là họ sống trên cái nền tảng của khoa học. Họ làm ra tiền và họ hưởng cái đồng tiền đó một cách xứng đáng. Còn chúng ta dù hưởng ít hưởng nhiều, chúng ta đều biết tu tập. Tại vì mình là người Việt Nam. Cái gốc của người Việt Nam của chúng ta là hướng về cái lẽ thiện. Cha ông của chúng ta đó là nói đến cái tu nhân với tích đức không? Cha ông Việt Nam của chúng ta cái tấm lòng lương thiện. Vì vậy mới có lời khuyên ăn ở hiền lành để phúc đức cho con, hay là có lời răn đời cha ăn mặc đời con khát nước. Người Việt Nam mình có những cái điều mà nhắc cho chúng ta phải tu tập, rồi đến chùa tụng kinh niệm Phật là nhắc chúng ta quay về cái tự tánh, cái sự giác ngộ. Đời này không phải chết là hết. Nếu chúng ta chỉ có ăn mặc hưởng thụ thì chết là hết. Nhưng vì có cái tu cho nên cái đức đó nó sẽ còn. Dù cho con của các vị nói tiếng Mỹ đi chăng nữa, nó vẫn có cái duyên đối với lại là với cái sự cái tu tập, cái phúc đức nó vẫn nhớ ngày xưa ông bà cha mẹ nó có đi chùa đó. Khi vui khi lo học hành nó không nhớ gì đâu, nhưng rồi cuộc đời sẽ có lúc nó cũng phải lần về cái mái chùa Việt Nam. Vì vậy chúng ta không để mặc cho con mình, cũng giống như dân coi vậy đó. Con làm gì làm, chứ ba với má đây, mẹ đây là lúc nào cũng lấy cái ngôi chùa là cái che chở cái hồn dân tộc, cái nếp sống muôn đời của tổ tông. Mình phải rã rít chứ, mình nhỏ từng giọt cho con mình chứ, mình phải cho nó sống có ân đức chứ, chứ không nó hưởng hết kiếp này kiếp sau làm lại từ đầu mệt lắm. Mình phải cho nó có một cái nhân đối với cái đức, cái trí đức, bi đức, tâm đức giống như là đức Phật. Do vậy người cư sĩ tại gia thì lúc nào phải nhớ đến chuyện là giữ gìn năm giới, vâng lời dạy của Phật để tạo ra âm đức trong cuộc đời. Chính ai có phúc đức thì chuyển hóa nhân quả nghiệp báo. Nếu ngày chúng ta mới qua đây gian nan lận đận truân chuyên mà bây giờ nó bớt rồi đó là biết là mình cũng khó tu. Có người tới bây giờ vẫn chưa khỏe, thậm chí vẫn rất nhọc nhằn, đó là vì chưa có tu tập. Chứ không phải ở đây lâu mà hết đâu, hết cực đâu. Cực nó diễn ra bằng nhiều cách khác nhau lắm. Cực vì công việc, vì sự thất bại, vì chồng, vì con, vì sự lừa gạt, vì sự phản bội, vì sự toan tính. Nó nhiều kiểu lắm. Chứ không phải có thẻ xanh, thẻ đỏ gì đó là yên đâu. Nhưng Khi chúng ta biết tu tập thì chúng ta sẽ có cái sự an lạc. Nó hóa giải những cái điều mà nó đã từng hành hạ chúng ta nhiều năm, nhiều tháng. Và từ từ nó chuyển hóa sang cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Chúng ta an lành hơn và chúng ta biết sống đã bắt đầu có phúc đức. Chúng ta không tin chuyện tu tập, nó hồi mới qua Phật không độ mình, còn giờ Phật độ, không phải. Đó, nó hồi mới qua cực lắm, chắc lúc đó Đức Quan Âm không nhớ con, giờ Đức Quan Âm độ con rồi. Lúc đó chúng ta chưa đủ phước. Cũng như hồi đó mà Sư Hương Dũng mà thuyết pháp với các vị biết ông giảng một bài là nghỉ một tuần. Tại vì là viêm họng là coi như là truyền miên. Có lần đi ra ngoài Bắc giảng khóa tu mùa hè cho các em, giảng xong nhập viện. Nhập viện rồi là mổ bỏ mũi luôn, tại vì cái vách ngăn nó không thở được. Xong rồi đó, bác sĩ nói bây giờ là con tháo ra là con tháo cái xương mũi này nè. Rồi bây giờ là sư có muốn là nâng cái mũi lên luôn không? Tại mũi xin xẹp. Nói thôi, sư không có muốn lên báo đâu. Rồi để yên nó cho sư đi. Chứ lúc đó là bác sĩ, bác sĩ tư mà, tại vì làm nó nhanh. Vậy mà bây giờ các vị thấy không? Là hồi sư giảng một bài là có những nâng cả tuần, vừa bệnh, vừa cạo gió, vừa mệt, vừa viêm họng, uống đủ thứ thuốc đấy. Kỳ này qua đây là hình như cô ăn hẳn cô sách kính hết trên mình chỉ A Di Đà Phật chứ không có nói tiếng nào hết á. Giờ để Phật độ với sư ông độ cho con nghe, con giả nguyên tháng á sư ông.
A Di Đà
có một câu nói âm dương phong thủy hữu thiện chủ, có nghĩa là phong thủy hay âm dương gì cũng dành cho người thiện, biết không? Cái người thiện là tự nhiên ở cái chỗ là nó ngon lành, nó tốt đẹp, mặc dù không có cái gì tiêu trời đó, là vì cái tốt nó đi tìm cái người phúc đức mà nó cho vô. Còn cái người mà không đủ phúc đức có làm gì đi chăng nữa nó cũng trầy trật. Hãy nhớ rằng ngay bản thân của Đức Phật đây rèn luyện từ những cái gì bình thường nhất. Thời Phật còn tại thế, Phật, Đức Thế Tôn và các nhà sư đi khất thực ôm bình bát đi xin ăn, chính là giúp cho tất cả mọi người có dịp thể hiện cái đức từ bi và khiêm tốn của mình. Tại vì con người ta mà kiêu ngạo và tự cao tự đại thì đánh mất cái phúc đức. Cho nên Đức Phật là làm gương trước. Nếu không đi tu là làm vua, mà làm vua mà đến chuyển luôn thánh vương, nhưng mà ngài đi tu thì chắc chắn sẽ đắc đạo. Nhưng cái việc đầu tiên của ngài khi mà thành lập tăng đoàn thì cái mà sẽ duy trì đó là một, ba y bình bát đi khắp thực, tới mỗi nơi tùy theo nhân duyên mà hóa độ cho chúng sinh. Cho nên Đức Phật muốn những người tu hành thực hiện cái hạnh khiêm cung, bỏ tánh tự cao tự đại. Trên nhà sư trước hết là khất sĩ, đó là chỉ là xin những cái gì của chúng sanh cúng dường, nhưng qua đó để mà cho họ gieo duyên với hạt giống bồ đề và thuyết kinh giảng pháp cho người ta nghe. Đức Phật làm cái điều này là nói cái đức độ đầu tiên của con người muốn tu là phải bỏ tính tự cao tự đại, phải khiêm cung, thì từ những cái đức đó nó mới thể hiện ra cái phúc. Mà phúc là gì? Là trăm điều tốt đẹp, vạn sự như ý, điều tốt, điều may mắn, phúc đức, rồi phúc ấm, phúc tinh, hạnh phúc, hồng phúc, diễm phúc là những gì may mắn nhất. Đức là cái việc mình làm, phúc là những gì may mắn nó xuất hiện khi mình có đức.
A Di Đà Phật.
Cảm ơn các vị. Thì nói như vậy nhưng mà thực hành không có dễ nha, bởi vì không phải ai cũng chịu tu tập. Sống làm sao có nội tâm hài hòa, bao dung, tha thứ, biết nghĩ đến người khác, nghĩ cho mình, nghĩ cho người lợi mình, đúng theo lời Phật dạy. Biểu hiện được cái chữ đức không phải là dễ, cho nên mới nói là mình phải làm gì để mà tạo ra âm đức trong cuộc đời. Thứ nhất, phải là cái điều đầu tiên, mình bây giờ sư Hương Vũ sẽ nói lên vài cái đức tính của cái người có âm đức. Thì các vị nghe cái nào mình có là mình vui nha, cái gì chưa có là mình sao tôn nha, đồng ý không? Thứ nhất, đó là người phải biết tri ân. Cái người mà biết ơn á, là chắc chắn người đó có ân đức. Nhận ân một giọt, báo ân một dòng. Đối với ân đức của người khác phải ghi lòng tạc dạ. Làm người mà biết ơn á, là chính là một cái nét rất là đẹp trong đời sống con người. Học biết cách biết ơn người khác là giúp bản thân mình trưởng thành hơn. Mà cuộc đời này là chúng ta phải biết ơn cả cuộc đời. Rồi đặc biệt biết ơn những đấng sinh thành, người nuôi dưỡng, người cho ta công ăn việc làm, rồi những người sống quanh ta. Và như mình sang ra ở Việt Nam thì cái ơn đối với Việt Nam không bao giờ hết. Rồi sống trên đất Mỹ cũng phải mang ơn đất Mỹ. Ở đâu mình cũng phải mang ơn hết. Đó, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Cái người sống có ơn đức phải là người biết ơn. Trò phải biết ơn thầy, con phải biết ơn đối với cha mẹ. Con người mang một trái tim đầy lòng biết ơn chắc chắn là một người lương thiện, một người sống nhu hòa. Cho nên tri ân là thể hiện một cái âm đức mà có thể nó chưa biểu hiện ra bây giờ. Mình còn trẻ thì nó chưa lộ ra đâu, nhưng mà từ từ đến ngày đến giờ, con người biết tri ân nó sẽ biểu hiện đầy đủ cái phúc đức của cái người đó. Cho nên các vị ở đây, ai có hiếu với cha mẹ là chắc chắn các vị sẽ có phúc đức. Vì cả nhà 5-6 người có một mình là có hiếu thôi, còn mấy người kia là chỉ làm bộ biểu diễn không à. Mình cũng đừng bao giờ nói, đừng bao giờ nói có mình tôi có hiếu, cũng không cần nói. Tại vì mình đang tạo âm đức cho mình, mà mình làm cho ai? Cho cha mình, mẹ mình. Cho nên có khi tất cả anh chị em đều có hiếu, có khi chỉ có một người biết lo thôi. Thì đó là chúng ta đang tạo âm đức, làm vui lòng cha mẹ mà cũng là hạnh phúc cho chính chúng ta. Rồi đến một lúc nào đó cuộc đời các vị vui vẻ, ý nghĩa, đầy tất cả những niềm an lạc, các vị sẽ biết là cái quả đã trổ ra rồi. Nếu là vong ơn bội nghĩa thì chẳng có lý do gì để cuộc đời mình được an lành đâu. Tại con người mình luôn luôn chỉ biết là lợi dụng kẻ khác, bóc lột kẻ khác, lấy của kẻ khác, và bằng cái sự gian manh mưu tính để cướp đoạt, để lừa đó, thì không bao giờ nó bền lâu. Mặc dù trước mắt là nắm tiền, đất đai, nhà cửa gì đó, nhưng nó cũng sẽ phôi phai rất là nhanh. Muốn kể cho các vị nghe một cái câu chuyện về một đêm mưa gió. Thì một người phụ nữ đó không phải là người khá giả. Hai mẹ con sống rất đạm bạc trong một căn nhà cấp 4 đã rất là cũ kỹ rồi. Câu chuyện ở Việt Nam. Cuộc đời của bà cũng gặp nhiều trắc trở, nhất là sau khi chồng chết phải một mình nuôi con. Rồi nhưng mà bà thì luôn luôn sẵn sàng chia sẻ với những người chung quanh. Vì bà thôi, cái cuộc đời mình coi như đã hết duyên rồi, thì giờ mình phải nuôi con thôi. Bà kể lại câu chuyện xảy ra cách đây là đã 20 năm. Cho đến bây giờ vẫn nhớ từng chi tiết, một cái cảm giác đau đớn và tuyệt vọng trong một cái đêm mưa gió. Sau khi góp hết vốn liếng đi buôn chung cái một người, thì bà bị mất trắng vì bị lừa, rồi lại bị thêm nợ nần. Cái đời này cái người thật, người chung kẻ ngay hiếm lắm. Cứ thấy tiền là khởi lòng tham và nghĩ cách cướp đoạt. Mà mình mà biết người ta cướp đoạt thì mình cũng biết là cũng có lúc mình cũng chẳng vừa gì. Tại vì của mình nó sẽ trở lại của mình thôi, nhưng có dạng bài pháp gì? Phước sẽ đi tìm mình. Nếu mình có đức là phước đi tìm mình. Còn mình tìm hoài không ra là biết chưa có đủ phúc đức. Thì cái người phụ nữ này là mất sạch, rồi lại thêm nợ nần. Đã vậy con gái bà mới 2 tuổi bị bệnh, phải đi bệnh viện. Rồi một mình bà xoay sở, ngày nào bác sĩ cũng lấy máu con gái để xét nghiệm nhưng không tìm ra bệnh. Xót con lại không có tiền đóng viện phí, cho nên một tối kia bà ôm con đi trốn viện. Từ bệnh viện Nhi Đồng 1 bà ôm con về nhà trong một cái cơn mưa tầm tã. Đó là câu chuyện trong đêm mưa gió mà. Bà khóc, bà nói chắc là bế con về thì con sẽ chết thôi. bọc con rất là kín vì mưa gió đi bộ, và lầm lũi đi bộ về nhà mà mưa quất vào trong mặt như vậy, và chỉ biết ôm suýt đứa con trong cái tấm áo mưa đó thôi. Gần 12 giờ đêm bà mới về đến Gò Vấp vì trong túi không còn một đồng. Một phụ nữ bán hàng ven đường thấy bà ôm con đi thất thểu đã gọi lại hỏi chuyện. Bà vừa mệt vừa lạnh lại thất vọng. Bà khóc kể bể tình của con và nói rằng bây giờ không có một đồng nào hết thì phải bế con về. Xót xa trước cái tình cảnh của bà này thì cái bà bán hàng rong đó mới hỏi địa chỉ đi rồi tôi sẽ đem tiền để tôi cho mượn. Bà không tin có người tốt bụng như vậy. Bà nói địa chỉ thì nói vậy thôi, làm sao một người xa lạ không có đồng bạc như sắp chết đuối mà lại cho. Nhưng mà không ngờ là ngày hôm sau cái người phụ nữ đem đến tận nhà cho bà mượn số tiền 2 triệu đồng mà cách đây 20 năm thì cũng lớn lắm. Và với số tiền đó bà mới có một cái vốn nho nhỏ để bán cái đồ ăn sáng, đi bán rồi cho cái con hẻm, rồi nhặt nhặt từng đồng bạc lẻ, rồi dần dần bà cũng có được tiền để mà trả lại cho người đàn bà tốt bụng kia. Nhưng mà khi trả thì cái người kia mới nói là chị có tiền trả tôi chưa, tức là bà này không có mong rằng bà này sẽ trả lại tiền cho mình. Bà nói là tôi đã có tiền trả và tôi cũng có tiền để lo cho con. Sau khi trả xong món nợ thì không lâu nữa người phụ nữ nó chết. Cái người phụ nữ mà giúp bà đó thì bà nói rằng mặc dù đã trả cái số tiền rồi nhưng mà bà nghĩ rằng cái ân tình này làm sao trả hết được. Nhưng mà từ đó trở đi đó, cái người phụ nữ mà mượn tiền nó nghĩ rằng là trước đây bà nghĩ người làm từ thiện là phải người nhiều tiền, dư giả làm việc lớn lao. Nhưng mà sau khi được cái người phụ nữ này giúp đỡ mình trong cái đêm mưa gió thì bà biết rằng cuộc đời này là cái tâm đức sẵn sàng đưa bàn tay ra, chứ không phải đợi là mình có nhiều tiền. Mình giúp người ta một ly nước, một chạm xe, giúp người ta một việc nhỏ vẫn là cái phúc đức trong cuộc đời. Cho nên nhớ cái điều đó, ngày nào bà cũng bỏ vào trong cái ống một vài đồng để mà bà làm những việc phúc đức. Mà bà nói cái việc bà làm đó là vì lòng tri ân đến cái người phụ nữ đã mất rồi. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng cái người làm thiện không đợi phải giàu. Cái người làm thiện là xuất phát ở tâm. Người tri ân biết làm thiện, người đó là người đang tạo âm đức. Đó là cái tính cách đầu tiên. Mà có người, người làm nhiều việc giỏi lắm, nhất là việc thiện rồi đi công quả rồi này kia giỏi lắm. Rồi ngoài đó là việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xin phải không? Ở nhà không làm chứ ngoài là lăng xăng lắm. Nhưng mà cha mẹ gọi tới là không có ở, không có dạ gì hết. Cho nên phải biết rằng cái chuyện tri ân là phải nghĩ đến cha mẹ. Một chàng trai trẻ học xong bậc đại học xuất sắc nộp đơn xin vào là để phỏng vấn làm việc. Ông giám đốc đích thân phỏng vấn. Và trong cuộc phỏng vấn thấy chàng trai học quá tốt, từ bậc trung học lên tới đại học, mặt mũi khôi ngô tuấn tú như vậy, thì mới hỏi là anh có được hưởng học bổng một cái trường nào trong quá trình đi học không? Nói không, gia đình tôi phải tự lo. Ai trả học phí cho anh? Cha tôi mất khi tôi mới 1 tuổi, mẹ là người trả học phí cho tôi. Mẹ anh làm nghề gì? Mẹ tôi làm việc giặt quần áo để kiếm sống. Rồi ông giám đốc mới nói anh đưa bàn tay tôi coi. Thì bàn tay của anh ta thì quá đẹp. Thằng nào lo cho con ăn học thì con lúc nào số 1 rồi, bao nhiêu gánh khổ về mẹ. Ông giám đốc rất tinh tế. Ông nói rằng có khi nào giúp mẹ chưa? Nó dạ chưa. Mẹ cho tôi dành hết thời gian để học. Vậy thì bây giờ tôi có một yêu cầu trước khi vào phỏng vấn lại, là giúp mẹ ăn lau bàn tay của mẹ cho sạch, rồi ngày mai trở lại gặp tôi. Thì bây giờ ông đã yêu cầu, cho nên anh này hy vọng được làm. Vì vậy quay trở về sung sướng: mẹ ơi đưa cho con lau rửa bàn tay cho mẹ. Chắc cũng từ câu chuyện này mà bây giờ các khóa tu mùa hè ở Việt Nam là rửa chân cho mẹ, lau tay cho mẹ. Đó. Mà đứa con nhiều khi nó nhỏ nó lau vậy thôi, chứ có mẹ là khóc. Mẹ ngồi đưa tay cho con lau, mẹ khóc ngất luôn. Còn đứa con rồi, nhiều khi cái khóa tu mùa hè mấy đứa nhỏ nó nhỏ quá, Thầy biểu lâu chứ nó cũng hiểu gì hết. Còn mẹ thì không, khóc ngất luôn. Ngày hồi nhỏ giờ có khi nào nó lau tay cho mình đâu. Rồi nhúng chân vô, có cái những cái chùa để cái thau chút xíu mà chân ba quá bự bỏ vô nó mới vừa đâu. Rồi cái tay nhỏ xíu nó tạt lên nó rửa chân cho ba. Ba khóc ngất luôn. Còn đứa nhỏ, thầy ơi thầy thau nhỏ quá nó có biết gì đâu. Nhưng mà chàng trai này trở về mà nói mẹ đưa bàn tay ra đó, thì lần đầu tiên anh mới có dịp nhìn thấy bàn tay mẹ nhanh nheo bầm tím. Những cái bầm tím do mà phải luôn luôn nhúng ở trong nước lọc nóng xà bông như vậy thì nó bầm nát hết. Lần đầu tiên anh mới nhận thức được rằng cái bàn tay giặt giũ quần áo giúp cho anh trả tiền học hàng tháng hàng năm, những vết bầm tím trong tay mẹ là cái giá mà mẹ trả đã lo cho trẻ được tốt nghiệp. Cái kết quả xuất sắc cứ nghĩ rằng đi tới và đi tới, chứ có khi nào mình quay lại mình nhìn cha mẹ. Rồi nói là cái anh chàng này nè, chứ còn bà con mình là hầu hết có hiếu lắm. Làm thì không biết hưởng bao nhiêu chứ, lo cho cha cho mẹ, gửi về cho cha cho mẹ, mà nhiều khi tập hư cho cha cho mẹ không. Tập hư sao? Mới gửi tiền bây giờ má con mới gửi nữa. Chi vậy? Má con đánh bài xưa ấy. Không gửi nghe. Gửi cho má đánh bài là không gửi. Chúng ta phải làm sao cho cha mẹ mình cũng phải biết tin sâu nhân quả, cũng phải biết là cái người đạo đức, cũng là cái người cũng phải biết quy. Đó là đại báo hiếu. Chứ chỉ biết làm rồi gửi về cho cha mẹ mà không biết sử dụng cái đồng tiền như thế nào, trong khi bên này cực quá trời, mà gửi về cho cha mẹ, cho anh em làm những việc gọi là phi pháp, phạm giới. Thì nhắc lại câu chuyện của cái anh chàng này, thì anh trở về đi ông giám đốc, thấy những giọt nước mắt còn chưa ráo ở trên đôi mắt của anh ta. Hôm qua anh đã làm chưa? Tôi đã lau sạch bàn tay của mẹ tôi và giặt hết số quần áo cho mẹ tôi ngày hôm qua, tức là quần áo mà thuê đó. Hãy cho tôi biết cảm tưởng của anh như thế nào. Mình làm giám đốc mình có tâm lý như cái anh này không? Bây giờ làm gì có cái người mà hiểu sâu sắc cái tấm lòng người mẹ như cái ông giám đốc này. Các vị cứ nghĩ đi, làm cha mẹ rồi biết thương cha mẹ. Thì ông giám đốc này, sư thầy ông rất tuyệt vời. Anh chàng trai trẻ mới nói là tôi hiểu được ý nghĩa của lòng biết ơn. Không có mẹ tôi không có ngày hôm nay. Thứ hai tôi biết rằng phải hợp tác cùng làm với mẹ, chứ không để một mình một bóng mẹ làm. Và thứ ba tôi hiểu ra cái tầm mức quan trọng trong mối liên hệ trong một gia đình. Chân sư nói các vị sống ở đây, các vị làm suốt ngày và buổi tối phải ngồi cùng ăn cơm với nhau, phải nói chuyện với con. Rất là đáng khen những gia đình nào sống bên này mà con vẫn còn nói được tiếng Việt. Tức là buổi tối cha mẹ con cái cùng ngồi ăn cơm với nhau. Cái mối quan hệ gia đình đó vô cùng quan trọng. Các vị đừng nghĩ con mình nó học, nó biết tiếng Mỹ, nó thành công rồi là như mình xong việc. Mất cái gốc đi chứ. Cho nên để giữ được cái tâm hồn đạo đức thì cái buổi chiều đó, cái buổi tối đó, nhất là ở đây này, cái buổi tối nó dài. Sư qua bên Đức mà 10 giờ giống như 4 giờ chiều, mà 9 giờ tối như 3 giờ chiều, trời nắng như vậy. Bên đây cái buổi tối nó cũng dài, không dài bằng ở bên châu Âu á. Nhưng mà vẫn có nhiều thời gian để cùng nấu cơm, cùng ăn và nói chuyện một ít cũng được. Cái mối quan hệ gia đình, cái sự kết nối những trái tim, tâm hồn với nhau, những gia đình đó mới có âm đức. Còn mặt ai nấy sống cũng chưa gọi là gia đình có phúc đức đâu. Chứ mỗi người về rồi mỗi người một khúc bánh mì hay mỗi người một chén cơm thì cuối cùng là mình chạy theo đồng tiền bát gạo, chạy theo đời sống thôi chứ mình đâu còn nghĩ cái gì nữa. Rồi mình đi chùa cho con mình đâu đi. Thấy ba má còn nghĩ chuyện tiền không à? Mình phải ngồi với nhau, hoặc ăn cơm xong mình ra chỗ bàn Phật mình đánh mấy tiếng chuông, thì cái đứa con nó biết rằng làm gì thì làm chứ tối cha mẹ cũng có một nén hương lòng. Mình phải có những cái để duy trì cái nếp đạo đức trong tâm hồn giới trẻ của chúng ta. Thì nhắc lại cái câu chuyện chàng trai này, anh hiểu được ba điều đó là đúng ý ông giám đốc. Hiểu được công ơn, biết ơn. Thứ hai là phải hợp tác chứ không phải mắc ai lấy làm. Và thứ ba là phải có sự giá trị của mối liên hệ trong gia đình. Và sư nói những điều đó là sư gửi gắm đến các vị. Phải hợp tác chứ không phải mặc ông mặc bà. Rồi phải hiểu lòng tri ân mình. Theo nhà Phật là gì? Một là tất cả là một. Sư ở trong các vị ở trong sư. Tất cả chúng ta ở trong lòng sư ông cũng ở trong chúng ta. Một là tất cả, không có phải là việc ai đấy biết, mình thấy như vậy thôi. Nhưng thật sự là nó chỉ là một. Cho nên phải biết trân trọng cái mối liên hệ đó để cho nó tốt đẹp. Đó là cái duyên cho nó tốt đẹp hơn hôm nay và ngày mai. Chứ nếu không, sau này chúng ta gặp nhau nó rời rã ra. Đó, nó không kết nối, nó không có thân yêu được. Vì vậy, khi chàng trai này được ông giám đốc nhận việc, thì chàng lại càng biết cái công việc của mình phải hợp tác, phải yêu thương và phải biết tri ân đối với cuộc đời. Chứ không phải chỉ có tiền là hơn hết. Vì vậy, con người có âm đức, trước hết phải tri ân và phải biết tôn trọng các mối quan hệ trong gia đình và xã hội. Được không ạ?
A-di-đà.
Cái đó là thứ nhất, nói là con người có âm đức chưa đủ đâu. Thứ hai nữa, mình ban ơn, mình giúp đỡ người khác mà lòng mình không ghi nhớ để mà mong người ta đền đáp cho mình. Luật Bảo Vương Tam Muội Đức Phật dạy: thi ân đừng cầu đáp trả. Vì thi ân mà cầu đáp trả là làm mà ý có mưu tính, tức là mình giúp mà trong đầu mình có mưu tính. Mai mình nhờ lại mà người ta không làm, làm mình nổi giận hay gọi là chở mặt, thì cái đó không tạo nên âm đức. Nghĩa là mình giúp là coi như xong. Giúp đỡ người khác nhưng không ghi nhớ, thời thời khắc khắc luôn cảnh tỉnh bản thân, sống vui vẻ, cho người khác niềm vui là tặng cho mình nụ cười. Các vị thấy, các vị về Việt Nam làm từ thiện, tôi thấy các vị quá hoan hỷ luôn. Cực lắm sư ơi, vui lắm sư ơi. Tại vì mình cho người ta một món quà, họ cho là các vị nụ cười, họ cảm ơn, rồi mình cũng cảm ơn. Nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà rồi là về Mỹ là quên hết rồi đó. Chứ làm sao mà nhớ? Rồi nhớ để làm gì? Cho nên cái sự quên đó nó tạo ra âm đức cho chúng ta. Làm việc tốt mà mong cầu người khác đền ơn đáp nghĩa thì nó không còn là việc thiện, việc tốt. Mà bánh ít đi thì bánh quy trở lại. Đó. Trong nhà Phật thì gọi là gì? Bố thí ba la mật. Người nhận cũng thanh tịnh, người cho thanh tịnh, mà không ai đòi hỏi ai. Giống như Hương Dũng nói là hồi học bên Ấn Độ, các ngài cho mình tiền, cho tăng ni sinh đi du học mà đâu biết mình là ai. Cũng như hòa thượng nghe Hương Dũng giảng mà thấy cái mặt đấy chứ đâu có bao giờ biết. Đó, những cái đó tạo thành cái công đức, cái âm đức rất là lớn. Sao mình thương tất cả những người thương đứa con của mình đó, thì cái chuyện đó mới gọi là âm đức. Còn giờ mình cũng làm một số việc phúc đức, một số việc phúc nhỏ nhỏ thôi. Giờ kể cho các vị nghe một câu chuyện Pháp Sư Đàm Thiền. Ông Pháp Sư Đàm Thiền này ở bên Singapore. Ông ở, ông không có tiền bạc gì hết trơn, ông ở trong cái miếu thờ thần hoàng đó các vị. Tu cái hạnh mà du gì du văn ở trong cái miếu thờ thần hoàng. Rồi ông đâu có tiền, ông bán nhang đèn này kia, thấy không nào. Đời sống của ông rất là thanh bần và khổ hạnh. Ông uống nước máy là ra hứng nước máy uống. Nhưng mà nếu mà mình đến thăm thì ông quý mình, ông sẽ đi mua một chai nước khoáng để mà cúng dường các vị. Mà ông quý, ông sẽ mua nước ông đãi, còn riêng ông là ông uống nước máy thôi. Ở đây ông lại chỉ sống đơn sơ như vậy mà rất là nhân đức. Cho nên cuối cùng người ta mới nhờ ông là gì? Là quyên góp để xây dựng chùa ở nơi khác. Bản thân ông không xây, nhưng mà ông quyên góp dùng. Thì được một số tiền rất là lớn, vì các nơi trên thế giới đều là gửi về cho Pháp Sư Đàm Thiền này, những cái danh tiếng tu của ông. Thì cái số một quyên tiền của ông nó tăng lên rất là lớn. Sau khi có một số tiền lớn rồi thì ông mới là đưa cho cái người xây dựng. Và cũng không cần nói gì nhiều, nhân quả của bạn chính bạn gánh lấy. Tôi quyên cho ông, đây là nhân quả của tôi. Ông mang đi dùng thì là nhân quả của ông. Thế thôi, ông không cần phải quan tâm. Tôi làm mà tôi biết nhân quả, tôi làm vì phúc để xây chùa. Còn ông xây hay không là nhân quả của ông. Rồi là xong. Rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Các vị nghe được không? Nghe vậy là thấy trong sạch, không nhiễm trần, thấy không? Nhưng mà rất thông đạt Phật pháp. Trên đời này có mấy người thi ơn mà không cầu đáp trả. Các vị nghĩ đi, nuôi con dạy ông được, các vị kể lễ quá trời luôn đó. Rồi cái đứa con nó tức biểu ai biểu má sinh con ra làm chi, nó nói lại nghe trả lời không xong. Thi ân mình cứ yên lặng, mình cứ tu nhân tích đức, tự khắc con mình nó lên người. Còn mình không tu nha thì con mình nó đáng phá một nó phá trăm. Chứ cái người mà gia đình mà có những nỗi buồn về chồng về con, sư khuyên các vị lo tu đi, đừng cứ đi coi bói. Lo tu nó sẽ chuyển hóa, lo sám hối nó chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Và khi mình làm các cái việc ơn đức, mình đừng cầu mong đáp trả. Sư nói cái đạo Hồi giáo có cái hay nha, khi cho người khác mượn tiền, một trong hai người chết phải cho. Cái người mình cho mượn mà chết là mình phải bố thí, chứ đừng có đi tới đòi đứa con là má của cháu mượn má bắt tiền và trả bác, mà phải cho. Mà cái người cho mượn mà chết á, thì cái người mượn phải tìm khách mà tranh đối với con là nhà mình còn nợ cái người đó. Ở đạo Hồi nó có những cái thi ân nó rất là quý. Như vậy cái điều thứ hai là thi ân mà không có cầu báo lại. Nghe được không?
A Di Đà
Phật. Từ hồi đó ni sư Lam Liên gửi thuốc, gửi bột dinh dưỡng gì về cho con, mà ni sư đâu có biết con là ai đâu. Đó là ông đức đó, các vị thấy không? Chứ còn mình phải nhìn nó, phải nói là ai, ký tên vô đây nè. Không xong rồi quýnh lộn này kia tùm lum hết, rồi cũng có đâu vào đâu đâu. Nên cuộc đời mình sống mình cứ cho đi. Nếu nó cũng là một cái việc mà cho được là rồi nhân quả đầy đủ hết các vị, đừng có lo à. Rồi cái việc thứ ba à, thứ nhất là gì có nhớ không? Tri ân. Thứ hai, cho mà không đòi báo, báo đáp. Thứ ba, cái này là sư biết khó nhất, biết lỗi của người không kể với người khác. Tại vì cái gì chứ mà tức là phải có chỗ để nói ra. Mà bây giờ mà mình nói ra càng nhiều thì mình mất âm đức. Biết mà nhất là nói tốt thì được, nói xấu phải giảm. Mỗi một người đều có mặt tốt xấu, gọi là nhân vô thập toàn. Cho nên làm gì mà sống gần hay là trong cái cộng đồng hay trong gia đình mà không biết cái xấu cái tốt. Nhưng mà bây giờ mình nói những cái tốt là mình có phước, mà mình nói những cái xấu thì mình mất phúc đức của mình. Mình phải biết chọn nói cái gì. Bây giờ nói tốt hay nói xấu? À, đúng rồi, mình nói tốt thì mình kiếm ra phúc đức cho mình. Xin cho một tràng pháo tay. Theo nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì gieo nhân bất thiện, và nhân quả mình cũng sẽ gánh lấy quả báo sau. Nhưng mà thường là mình nói rất thoải mái, tại vì nói không ai ghi nhận, nó theo gió bay. Chứ nó tích lũy lại cái quả báo thì đến khi mình chịu khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mình còn chưa biết cái tội gì nữa, nhưng cái tội đó từ cái miệng. Sư có giảng bài pháp gì? Tu cái miệng là tu nửa đời người. Ai chưa tu bây giờ tu cái miệng là coi như từ nhỏ đến lớn đã tu rồi. Được chưa? Đấy, các bà tám thích nói chuyện vô thưởng vô phạt. Tám này là người ta không phải nói cái tên, mà ta dùng cái chữ là tám, là tám á, không? Bà tám là đúng hơn chứ nói chuyện bà tám. Lỡ người ta tên nghĩ thì tám là tội phải không? Là tán, là hay tán nhau đó, đó. Tán chuyện đó, tán gẫu, tán phép, không có ít lời. Vô thượng, vô phạt, chém gió, xuyên lục địa luôn. À, là chuyện ở đâu cũng biết hết đó. Và sẽ mất cái tập hay nói xấu người khác. Tại vì sao? Ngồi một lúc mà chém gió, xuyên lục địa rồi thì nó phải liên quan đúng cái người này, trúng người kia. Ví dụ những cái câu mà sư ngồi chờ giảng đó nha. Mình ngồi trong phòng khách, mình chờ giảng, đi nhiều chùa lắm, thì ở ngoài đây Phật tử tề tụ, thì mình ít có nghe họ hỏi lúc này ăn chay một tháng mấy ngày rồi, ăn chay trường chưa, tôi có sám hối không, có công phu không, có từ có niệm Phật, có làm từ thiện không, thì ít cơ nghe. Mà ngồi nghe nè, cái con đó nó ghê lắm mày, mày có biết không? Mày tưởng nó tử tế hả? Nhưng không phải đâu nha. Trời ơi, để nó lát nữa đi nghe pháp rồi nó nói cho mày nghe. Nghe pháp xong nói xấu cho mày nghe, phải không? Rồi là tâm sự nát ruột nát gan, phải không? Rồi cuối cùng là chị A nhìn chị B bằng đôi mắt mang hình viên đạn. Rồi đó, với những cái lời nói như vậy thì những cái người thiếu bản lĩnh nghe thì mất đi cái niềm tin với những mối quan hệ tốt. Mình yếu bóng vía mình nghe là mình tin. Sư mà nghe ai nói xấu sư niệm trong bụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để cái gì trúng trạch gì Phật chỉ cho con, phải không? A Di Đà Phật, trúng trạch Phật chỉ cho con, thành ra mình không có để ý lắm. Còn các vị nghe mà còn hỏi tới nữa, phải chưa? Hỏi kỹ nữa, đó. Xong rồi về là sao? Phải làm một cái loa phóng thanh miễn phí kể lại nữa, phải không? Mình mới vui. Mà thật sự những việc đó làm bất phúc đức, nó đơn giản nhưng mà người Phật tử chúng ta phải lo tu cái miệng. Một cái bài pháp tu cái miệng là tu nửa đời người chưa có đủ đâu. Tại vì cái khẩu nghiệp là cái nặng nhất và đưa mình đi địa ngục nhiều nhất. Vì vậy những cái từ nên tập khi chúng ta ở cái xứ Mỹ này, sư thấy người Mỹ rất là lịch sự. Xin chào, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi, không nói hoài à. Còn mình sao mình không nói? Mình cũng phải tập. Sư giảng cho các bạn trẻ khóa tu mùa hè, lúc nào phải dạy cho các bạn nhớ nói lời xin lỗi, nhớ nói lời cảm ơn. Nhiều khi đưa quà cho người khiếm thị, họ nhớ họ cảm ơn, có khi họ rờ cái này có giống cái kia không? Nó sao lo cảm ơn mà lo rờ vậy? Cho nên quên cái chuyện mà mình phải làm trước hết là phải tri ân. Cho nên còn mình á cũng đừng giận khi có kẻ nói sau lưng, nhớ như vậy. Bởi vì á cái người nói sau lưng thì cả đời họ chỉ đứng sau lưng mình mới nói sau lưng. Cho nên mình cứ lo nói tốt cho người, còn ai nói xấu thì kệ, còn mình cứ nói tốt. Mình tập cái âm đức cho mình, cái tội gì mình làm mất phúc của mình đó. Chính cốt cách của mình làm nên con người của mình, cho nên không bận tâm chê bai bàn tán thừa ghét. Và một nhân cách cuối cùng đó là bị người dối gạt tha thân mình, thậm chí bị người hãm hại cũng không thèm buông lòng oán giận. Nhiều thứ để tạo âm đức mà gặp nhau hôm nay nói bốn thứ thôi đủ rồi, và cũng tu mệt nhỉ rồi, nghe được không? Các người là hay nghe cái chuyện thiền sư Thế À đó. Thiền sư Thế À là thiền sư Hai Quyên Aku, thiền sư quan trọng nhất của dòng Long Tế, đấy chưa? Là người có công phục hưng lại thiền phái bị tàn lụi trước đó nhiều thế kỷ. Cho nên người ta gọi ông là gì? Là thiền sư vĩ đại, 500 năm mới có một người đã phục hưng cái truyền thống thiền phái Nhật Bản. Nhưng mà ông được rất là nhiều người kính trọng nể vì ông làm công đức quá lớn ở Nhật. Vậy mà một ngày kia có một người con gái trẻ đẹp gần chùa thì bị chữa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ rất tức giận, đánh đập con gái, tra khảo lý lịch. Thì ban đầu không nói, sau nó tiết lộ cái thai này là của thiền sư Hà Quyên. Cái câu chuyện này ai cũng biết đó. Đến nhớ là vì vậy người ta mới âm đức, người ta mới trí tuệ. Đối mặt với tất cả, thiền sư chỉ nói Thế À, rồi bế đứa con đó đã sinh ra đó để mà nuôi, không nói gì hết. Và cái chuyện này cũng phải là có nhân duyên, phải có nhân duyên ông mới nuôi. Chứ còn sư nghĩ ngoài cái sự nhớ nhục của nhà tu thì đương nhiên rồi, nhưng mình không có duyên là mình không gặp. Thiền sư này cũng phải có nhân duyên gì đó với cái cô gái này. Cho nên bây giờ cô sinh đứa nhỏ ra ông lại nuôi. Các vị đồng ý không? Cho nên ai nói oan nói khiên gì, các vị nói cái này cũng có duyên đây nè. Cho nên có duyên thì mới nói mình đây. Chứ mình đừng có nói chửi nó làm chi. Phải nói là nó phải có một cái nguyên nhân, cái nhân duyên đó. Mà bây giờ là mình phải nghe những cái điều này, mình tập quán chiếu đi là mình thấy thoải mái. Thế bây giờ đưa đứa nhỏ mà đã bị một cái vị cao tăng thạc đức bây giờ bị chửi bới nè, bị nghi ngờ, sầm sì, khinh thường, đồ đạo đức giả vân vân, ông cũng nói tiếng nào, ông nuôi đứa nhỏ phải không? Đây là con của ông nuôi đi. Rồi đến khi mà ông phải đi xin sữa cho nó, chứ nó nhỏ quá, thì khi xin người ta cho, người ta chửi rủa, có khi không cho, về nấu nước cháo cho nó uống. Nhưng mà lương tâm dày vò cắn rứt cái cô gái đó. Cho nên một ngày kia cô quyết tâm nói ra sự thật, hai đứa bé là con của cô với cái thằng bán cá ở ngoài chợ. Các vị thấy như vậy là ba người này có liên quan. Ông thiền sư, ông bán cá với cô này phải có nhân duyên mới như vậy. Cho nên cái chuyện gì đến với mình biết rằng phải có nhân duyên. Thì mình cái vị này vì quán được nhân duyên cho nên vị thế à và vị nuôi. Còn mình không quán nhân duyên thì mình sẽ đánh lộn, phải không? Sẽ chửi bới, phải không? Rồi mình sẽ gặp lại đứa nhỏ một cái giai đoạn khác, vì nó có nhân duyên mà. Cho nên cha mẹ cái cô này nghe xong lật đật là gì? Trời ơi, quá sức âm học, sám hối, tới chùa dập đầu sám hối và bế cháu về. Ông quán là cái nhân duyên của ông là như vậy, nuôi tới đó là hết, giúp nợ. Trong tràng pháo tay đó. Sự tình truyền đi, dân chúng càng ngưỡng mộ, đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục của thiền sư nên càng lần lượt kéo về, danh tiếng càng lẫy lừng hơn xưa. Sau vụ đó rồi là ông còn nổi tiếng hơn xưa gấp triệu lần, nhưng mà đó là ông, chứ mình thì mình bó tay chấm con không à. Nhưng mà vị này là quán được cái nhân duyên, ta tu ta đắc đạo ta quán. Còn giờ chúng ta tuy không thấy, chưa có trí huệ, nhưng cũng phải tập quán nhân duyên. Sư nói sư quan bị bài pháp đầu tiên sư cũng đâu có dám tận sách đâu, mà tự nhiên sách sư về chùa của hòa thượng, đó là một cái nhân duyên. Đầu năm nay hòa thượng về Thiên Quang thăm chùa, thăm người mù, giờ này mùa an cư kiết hạ, sư lại qua đây đảnh lễ thăm hòa thượng và gặp các vị, nó có nhân duyên hết các vị ơi. Cho nên cái đức của vị này là thi ân không cầu báo đáp, và đồng thời là làm cũng không có kể đó. Và đồng thời khi bị ức hiếp, nói xấu, chê bai, thản nhiên đó. Thậm chí mà cái người mà bị chê bai nói xấu mà bình thản mà không đổi sắc mặt là biết rất là một bậc rất là cao tay ấn lắm. Còn mình á, thử nói vui vẻ thì mặt mình hồng lên, chứ nói xấu là mặt mình nó tái lại liền, nó biến liền, phải không? Mình đâu có đủ cái độ bình tĩnh an nhiên để lắng nghe những cái chuyện mà trên đời này, cái chuyện gì nó đến với mình đều có nguyên nhân, nó đều có nhân duyên và nhân quả để nó đến với mình. Chúng ta quán chắc cái điều đó thì từ hôm nay chúng ta sẽ bớt cãi vã, nói qua nói lại, tranh đúng tranh hơn, tranh thắng tranh thua. Đồng ý không?
A Di Đà Phật.
Vì vậy với những cái vấn đề rất đơn giản thôi, nhưng suy nghĩ rằng nghĩ đến các bậc cao tăng thạc đức là một cái hành trình dài tu nhân tích đức. Mình nương cái bóng các ngài, mình nương ân đức các ngài mà mình không biết cho mình những bài học sống trong cuộc đời thì nó quá là đáng tiếc. Vì vậy rất nhiều thứ để tích lũy công đức, nhưng mà chỉ nói những điều đơn sơ tri ân. Thứ hai nữa là gì? Làm mà không cần báo đáp. Thứ ba là gì? Không nói xấu, kẻ xấu thiệt cũng không nói. Mà xin tiết lộ một điều, người hay nói tốt người khác là người đó rất là dư phúc đức, rất tự tin, rất thành công mới nói tốt được người khác. Còn người hay nói xấu người khác là cái người đó thường thất bại. Chứ nói xấu để cảm thấy rằng có nhiều kẻ giống ta, các vị nhớ như thế. Và chúng ta sẽ là gì? Trước những cái dư luận, những điều xấu, nói xấu, khinh chê, chửi rủa, chúng ta tập quán nhân duyên và nhân quả để tu nhẫn. Có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để gì? Tìm đường. Có khi nhẫn để yêu thương, có kiên nhẫn để thêm thang cõi lòng. Như vậy thì mình tập nhẫn, và mình nếu quán được nhân duyên nhân quả thì cái nhẫn nó rất là dễ dàng, chứ không phải là lầm rầm trong miệng mối thù này 10 năm chưa muộn. Đó chưa là đó, để đó có dịp mình tính chính những điều đó. Tham sân si chồng chất đau khổ, và do vậy mất hết những công đức. Thì pháp thoại của sư hôm nay gửi đến vài điều suy nghĩ rằng là nó cũng rất là thiết thực trong đời sống của chúng ta. Thì xin được kết thúc pháp thoại tại đây.